Chương 2: Những món quà từ trái tim. Có thể bạn đang có rất nhiều thứ để chia sẻ với người khác, hoặc bạn chỉ có một ít mà thôi, nhưng điều đó có hề chi. Điều chủ yếu là sự cho đi xuất phát từ những tình cảm thật sự của con tim và tiềm lực của riêng bạn. Bước đầu tiên để sự cho đi có ý nghĩa là bạn nên nghĩ xem mình có thể chia sẻ những gì và những cái đó có giá trị đối với người khác như thế nào. Bạn hãy đánh giá lại năng lực, kỹ năng và các nguồn lực vật chất khác mà mình đang có. Đó có thể là thời gian, tiền bạc, khả năng tổ chức một buổi quyên góp từ thiện, một kinh nghiệm sống, hoặc có thể là những quà tặng tinh thần như tình yêu thương, lời nói chân tình, sự quan tâm. Hái biếu người hàng xóm của mình một bó rau trong vườn, gọi điện thoại cho một người bà con ở xa dù chỉ để thăm hỏi vài câu, học cách tung hứng đồ vật để làm cho đám trẻ nhỏ cảm thấy vui thích, đều là những món quà thể hiện sự quan tâm. Bạn không cần phải tốn kém quá nhiều tiền bạc hay thời gian để tạo nên những món quà như vậy. Mỗi chúng ta đều có khả năng khơi dậy sự quan tâm và hào hứng của người khác trong việc trao tặng, như cậu bé Trevor trong bộ phim dựa theo tiểu thuyết của Catherine Ryan Hyde, Pay It Forward, đáp đền tiếp nối. Cậu bé 11 tuổi này đã đưa ra một ý tưởng có thể làm thay đổi cả thế giới. Nếu ai đó làm một điều tốt cho mình, bạn hãy thể hiện lòng biết ơn bằng cách làm điều tốt cho 3 người khác. Ngày hôm sau, ba người này mỗi người lại làm điều tốt cho 3 người khác nữa. Rồi ngày kế tiếp, từng người trong số những người này tiếp tục làm điều tốt cho 3 người khác nữa. Cứ như thế, trong vòng 2 tuần sẽ có 4.782.969 người được đón nhận và làm việc thiện, khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chuyện phim đã gây xúc động mạnh và quỹ Pay It Forward được thành lập nhằm khuyến khích trẻ em ở khắp nơi trên thế giới mở rộng vòng tay nhân ái, giúp các em hiểu rằng các em có thể làm thay đổi cả thế giới bằng tấm lòng rộng mở của mình. Trong chương này, chúng tôi giới thiệu những món quà mà các bạn có thể chia sẻ với người khác như tình yêu thương, nụ cười, kiến thức, khả năng lãnh đạo, niềm hy vọng, cuộc sống, thời gian, tiền bạc, kỹ năng, sức khỏe, sự âu yếm, sự quan tâm, lời khuyên. Chia sẻ tình yêu thương. Sự chia sẻ chân thật xuất phát từ tình yêu thương. Tình yêu thương là vẻ đẹp tỏa sáng tâm hồn và tình yêu có đủ sức mạnh làm thay đổi cả thế giới. Mọi tôn giáo đều kêu gọi chúng ta mở rộng tấm lòng quan tâm, chia sẻ với người khác. Thí dụ, Cơ Đốc giáo khẳng định có 3 điều trường tồn mãi mãi trên thế gian này, đó là lòng thủy chung, niềm hy vọng và tình yêu thương. Trong 3 điều đó, tình yêu thương có sức mạnh mãnh liệt nhất. Trong Phật giáo, điều răn quan trọng nhất dành cho các Phật tử là lòng từ bi. Theo Do Thái giáo, từ khoan dung được dùng để mô tả việc tạo dựng một thế giới tươi đẹp hơn và người Do Thái được nuôi dạy để làm những việc tốt. Kinh Koran cổ vũ, khuyến khích người theo đạo Hồi giúp đỡ, chia sẻ với những người đang gặp khó khăn. Còn trong các tôn giáo khác, chẳng hạn như đạo Hindu, sự rộng lượng luôn được tán dương và xem là một con đường để cứu rỗi linh hồn. Cho dù mỗi chúng ta xuất thân từ những tầng lớp xã hội khác nhau, lớn lên dưới ảnh hưởng của những nền văn hóa khác nhau hoặc theo những tôn giáo khác nhau, nhưng tình yêu thương có thể kéo gần tất cả các khoảng cách đó. Sức mạnh của tình yêu thương kỳ diệu đến mức có thể biến một kẻ thù thành một người bạn. Chính vì vậy, bạn hãy trao tặng tình yêu thương ở bất cứ nơi nào bạn đặt chân đến, mà trước hết là ở ngay trong chính căn nhà mình. Hãy yêu thương con cái, người bạn đời, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm và tất cả những người sống quanh bạn. Nhiều người phải lớn lên trong những hoàn cảnh rất khắc nghiệt, phải chịu đựng những tổn thương về tinh thần, tình cảm ngay từ khi còn nhỏ. Đến khi trưởng thành, từ thẳm sâu tâm hồn, họ đã đánh mất đi tình yêu thương, niềm hy vọng vào cuộc sống. Với những con người ấy, chỉ có tình yêu thương mới là phương thuốc nhiệm màu nhất để chữa lành mọi vết thương. Trên con đường tìm kiếm thành công và hạnh phúc cá nhân, tâm tính con người thường trở nên rất phức tạp. Đôi khi họ xúc phạm bạn, làm tổn thương bạn, họ tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm với bạn. Thế nhưng, nếu chịu khó suy nghĩ lại một chút, bạn sẽ thấy chính mình cũng như thế. Đôi khi, do vô tình hay cố ý, bạn cũng không ít lần gây ra nỗi đau tinh thần tương tự đối với người khác. Đó là lý do tại sao sự cảm thông và tình yêu thương vô điều kiện lại có ý nghĩa quan trọng đến thế. Nó phá bỏ cái vòng luẩn quẩn tiêu cực trong các mối quan hệ, làm sống lại tình yêu thương và sự tận tụy mà con người có thể dành cho nhau trong cuộc sống. Để yêu thương không phải lúc nào cũng dễ. Không ai có thể phủ nhận tình yêu thương là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, là nền tảng phát triển tất cả các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, và phần chính yếu trong tình yêu là sự tự nguyện hy sinh. Cha mẹ thường hy sinh hết mình vì hạnh phúc của con cái. Họ sẵn sàng từ bỏ những thói quen, những sở thích riêng để dành sự ưu tiên cho con mình. Chính tình yêu thương đã trở thành động lực khiến họ làm được điều đó. Khi có con, mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được sâu sắc suối nguồn yêu thương ấy. Hôn nhân chỉ bền chặt khi bạn yêu thương người bạn đời bằng một tình yêu vô điều kiện. Điều này có nghĩa là bạn yêu con người thật của họ, yêu những gì mà người ấy có, chứ không phải là yêu con người mà bạn muốn họ trở thành. Đúng là không dễ gì thực hiện được điều ấy, nhưng nếu làm được thì đó là món quà tuyệt vời nhất cả hai dành tặng cho nhau. Các bậc cha mẹ có thể yêu thương và hy sinh cho con cái vô điều kiện, đặc biệt là khi chúng chưa trưởng thành, nhưng họ lại rất khó khăn khi yêu thương những người xa lạ một cách vô điều kiện như vậy, bởi vì tình yêu vô điều kiện đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự tận tụy và cả sự quan tâm. Sự quan tâm chỉ đến khi bạn nhận thức rõ động cơ thúc đẩy, cảm xúc, tư tưởng của bạn và bạn phải thường xuyên nhìn nhận lại chúng. Hàng ngày vẫn có hàng triệu Phật tử và nhiều người khác vẫn đấu tranh để đạt được sự bình an trong tâm hồn. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp tâm an tịnh đó là ngồi thiền. Khi tâm hồn được tĩnh lặng, mọi căng thẳng sẽ được giải tỏa, bạn sẽ dễ cảm thông với người khác, quan hệ giữa bạn và mọi người vì thế sẽ gắn kết hơn. Nói cho cùng, khi bạn càng hiểu rõ về bản thân mình, bạn càng có cơ hội trở thành con người tốt hơn. Thí dụ, vẻ tức giận bên ngoài của mỗi chúng ta thường là biểu hiện của những dạng cảm xúc khác đang bị che giấu bên trong, chẳng hạn như nỗi sợ hãi hay đau khổ. Một khi hiểu được nguyên nhân sâu xa của sự giận dữ, bạn có thể tự điều chỉnh và yêu thương người khác nhiều hơn. Điều tuyệt vời nhất ở đây chính là bạn học được cách kiềm chế và biết tự chủ bản thân. Do đó, thay vì bộc lộ tất cả sự giận dữ, bạn có thể thể hiện những cảm xúc của mình một cách khác nhẹ nhàng hơn. Thay vì nói, chuyện đó làm tôi tức muốn điên lên, bạn có thể nói một cách bình tĩnh mà vẫn khiến người nghe phải suy nghĩ như, chuyện vừa rồi khiến tôi cảm thấy rất buồn. Nhờ hiểu rõ nguyên nhân gây ra những xúc cảm và biết cách thể hiện chúng một cách nhã nhặn, chân thật, bạn sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ với những người khác. Đây cũng là một bước tiến quan trọng để phát triển cá tính đáng yêu của bạn. Sự tĩnh tâm giúp bạn phát hiện cảm xúc thật của mình và biết cách diễn tả chúng vào một thời điểm thích hợp nhất. Đừng nhầm lẫn những thứ không phải là tình yêu. Trong cuộc sống, từ yêu thường bị lạm dụng với những nghĩa khác xa với nghĩa gốc của nó. Chúng ta thường nghe mọi người nói với nhau: hắn ta rất yêu tiền, cô ấy yêu thích các kiểu giày dép, bọn nó yêu thích đánh nhau. Hầu như ngày nào chúng ta cũng nghe từ yêu được thốt lên với những ý nghĩa bị bóp méo. Yêu tiền không phải là tình yêu thương, đó có thể là sự ám ảnh, một sự thúc ép, một nhu cầu thiết yếu. Tương tự, yêu giày dép hay yêu thích những thứ khác cũng không phải là tình yêu thương, đó chỉ là sở thích hay sự mong muốn có được một món đồ đặc biệt nào đó mà thôi. Lúc lâm chung, chẳng có ai trăn trối: giá mà tôi có thêm nhiều đôi giày trong cuộc đời mình. Trong phút giây sinh ly tử biệt, con người thường chỉ nhớ về những người thân yêu, những kỷ niệm vui, buồn, những lỗi lầm, những day dứt, ân hận mà họ đã gây ra cho người thân. Hoặc người ta cũng có thể nhớ về những điều cao cả khác như tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, lý tưởng cống hiến cho xã hội, cho nhân loại. Hầu hết là biểu hiện của sự hy sinh và tình yêu thương. Họ thường hối tiếc vì mình đã thiếu quan tâm, thiếu yêu thương đối với người thân, hay buồn bã về những hiểu lầm, những xích mích, những chuyện buồn. Thông thường, vào giây phút cuối đời, con người thường mong muốn thực hiện những tâm nguyện mà họ chưa hoàn thành lúc còn khỏe mạnh. Trong quyển 7 thói quen để thành đạt, tác giả Stephen Covey nhắc nhở chúng ta rằng yêu là động từ, cho nên tình yêu không thụ động. Tình yêu đòi hỏi phải hành động và thực hành. Đừng để tình yêu trong tâm hồn bạn bị thiên lệch, méo mó bởi ảnh hưởng từ những chuyện tình trên phim ảnh, những mối tình diễn ra trong chớp nhoáng rồi sớm vụt tan. Đó là những tình yêu nông cạn, hời hợt và chỉ đưa đến những đau đớn bất hạnh. Trên thực tế, Tình yêu luôn cần có thời gian để vun đắp, để lớn lên mỗi ngày. Bạn sẽ cảm nhận được sự bình an thực sự trong tình yêu. Hơn thế nữa, tình yêu đã trở thành một điển hình của cho và nhận và là biểu tượng của sự gắn kết con người với nhau. Dành thời gian để bày tỏ tình yêu thương. Chìa khóa dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc là các bạn phải biết dành thời gian cho nhau để cùng trò chuyện, âu yếm và để ý đến những đổi thay của người bạn đời. Có như thế, người này mới biết cách chỉnh sửa để phù hợp với những tư tưởng và cảm xúc của người kia. Nếu gặp khó khăn về tài chính, các bạn có thể bàn tính việc thay nhau chăm sóc con để tạo cơ hội cho cả vợ lẫn chồng có thể đi làm kiếm thêm thu nhập. Thường thì trước khi có con, vợ chồng sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau. Họ có thể trò chuyện, dạo chơi, âu yếm, cùng nhau nuôi những mơ ước, dự định, cùng nhau làm việc nhà, tỏ ra đặc biệt chăm sóc lẫn nhau. Thế nhưng khi đã có con, quỹ thời gian mà hai người dành cho nhau sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vì vậy, điều quan trọng để hôn nhân hạnh phúc là mỗi người đều phải biết dành thời gian quan tâm đến nhau và giữ được những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu. Dù việc có con khiến cả vợ lẫn chồng đều bận rộn, nhưng hãy thắt chặt hơn nữa sợi dây giao cảm giữa hai người bằng cách quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Trong tình yêu luôn tồn tại nghịch lý, hai người tuy hai nhưng vẫn là một. Cha mẹ có hạnh phúc, con cái mới được chăm sóc và sống trong tình yêu thương trọn vẹn. Đó cũng là món quà tốt đẹp nhất bạn dành cho con cái mình. Cách bày tỏ tình yêu thương. Tình yêu chân thật thường rất vị tha. Người có tình yêu chân thật thường nghĩ nhiều đến nhu cầu và hạnh phúc của người khác hơn là của bản thân mình. Tình yêu chân thật làm cho chúng ta thay đổi bản thân và ngày một trưởng thành hơn. Một mối tình sâu sắc bao giờ cũng trường tồn, ngay cả sau khi người đó đã từ giã cõi đời. Tuy nhiên, tình yêu không được bày tỏ thì không bao giờ đạt được ý nghĩa đích thực của nó. Bởi vì tình yêu càng được bày tỏ thì tình yêu càng trở nên sâu sắc. Chia sẻ tình yêu thường đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Có bao nhiêu người cho rằng họ quá bận rộn với cuộc sống nên không thể dành thời gian bày tỏ tình thương yêu đối với người khác được. Có bao nhiêu người thật sự động viên, an ủi những người sống bên họ. Khi bạn không hề so đo tính toán những việc tốt bạn đã làm cho người khác, nhất là khi bạn sẵn lòng chia sẻ gánh nặng với người thân, sẵn lòng bỏ bớt những dự tính riêng tư của mình để giúp đỡ người khác, thì bạn đã có một tình yêu vô điều kiện. Đây là quà tặng tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng cho mọi người quanh bạn. Tha thứ lỗi lầm cho những người đã từng xúc phạm bạn trong quá khứ cũng là một cách biểu lộ tình yêu. Hãy hiểu rằng tất cả chúng ta đều chỉ là những cá nhân chưa hoàn hảo, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau tinh thần và những giận hờn trong lòng thì chẳng khác nào ta đang tự cô lập bản thân và ích kỷ không chịu tha thứ. Lối sống khép mình chẳng khác nào bức tường ngăn cản bạn yêu thương. Khi muốn tâm sự với ai đó về một vấn đề mà bạn cảm thấy khó khăn hoặc e ngại, hãy mạnh dạn vượt qua thử thách ban đầu này. Thà rằng một lần dám trao đổi thẳng thắn với nhau còn hơn cứ giữ mãi những e ngại trong lòng để rồi sau này phải tiếc nuối. Đôi khi, bạn cần phải mạnh dạn hơn. Đây cũng là một dạng của tình yêu thương chân thật. Chẳng hạn, Michelle không thích cách mà mẹ cô cứ hối thúc cô phải lập gia đình. Đặc biệt, cô cảm thấy rất bực bội khi nghe mẹ thường xuyên đề cập chuyện này ngay trước mặt bà con họ hàng và khách khứa. Điều đó khiến cô cảm thấy bị áp lực và tổn thương vì năm nay Michelle đã 37 tuổi. Cô cũng rất muốn lập gia đình, nhưng cô lại thấy lúng túng khi bày tỏ điều này với mẹ. Cuối cùng, Michelle đã lấy can đảm nói với mẹ rằng thật sự thì cô cũng có mong muốn như mẹ vậy, nhưng lập gia đình vốn dĩ đâu phải là chuyện đơn giản, và nếu mẹ cô cứ nói về chuyện này trước mặt người khác, sẽ khiến cô càng khó chịu và phản kháng lại ý kiến của mẹ. Cô rất sẵn lòng tâm sự với mẹ về chuyện này, chỉ với điều kiện là mẹ cô không đề cập nó trước mặt mọi người nữa. Cô thật lòng mong mẹ mình hiểu được những nỗi khổ tâm của cô. Cuối cùng, mẹ của Michelle cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết con gái mình thật ra rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm người bạn đời. Mối quan hệ của họ đã được cải thiện rất đáng kể sau buổi trò chuyện đó. Bạn đừng chần chừ khi muốn bày tỏ tình yêu thương. Cách đây không lâu, Azim có đến dự lễ tang của Ronan Sanjay, đứa con trai 21 tuổi của một người bạn thân. Anh đã chứng kiến cảnh mọi người rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ đầy tài năng. Cha mẹ chàng trai gần như chết lặng trước mất mát quá lớn này. Azim vẫn còn nhớ rất rõ cảnh cha mẹ chàng trai đau đớn khóc lóc trong lễ an táng con trai mình. Các thành viên trong gia đình và bạn bè của người đã khuất quỳ hàng giờ đồng hồ trước mộ phần. Mọi người đều đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của chàng trai trẻ. Cảm giác mất mát bao trùm cả không gian tĩnh lặng. Nhưng tại sao phải đợi đến khi một người mà ta yêu quý giả từ cõi đời thì chúng ta mới chịu biểu lộ tình yêu thương và niềm đau đớn? Tại sao chúng ta không bày tỏ với gia đình, bạn bè và mọi người tấm lòng yêu thương của chúng ta ngay khi họ còn sống? Hãy bày tỏ tình yêu với mọi người xung quanh ngay khi chúng ta còn hiện diện trong cuộc sống này. Hãy nhớ rằng tình yêu là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời của mỗi người chúng ta, và vì vậy bạn đừng ngần ngại khi muốn nói với ai đó rằng bạn rất yêu quý họ. Chia sẻ nụ cười. Nụ cười là phương thuốc quý giá nhất. Từ lâu các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng khi chúng ta cười, bộ não sẽ tiết ra chất endorphins có tác dụng làm giảm cơn đau, tăng cường sự lanh lợi, hoạt bát, đồng thời mang đến cho chúng ta cảm giác phấn khởi và vui vẻ. Cuộc sống ngày nay của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thử thách, từ khó khăn kinh tế cho đến xung đột sắc tộc, khủng bố, từ ô nhiễm môi trường đến dịch bệnh. Vì thế, chúng ta rất cần tiếng cười để tâm hồn được thanh thản, tinh thần được thư thái và giảm bớt áp lực từ những toan tính đời thường. Bạn có thể vượt qua những khúc quanh của cuộc đời mình dễ dàng hơn bằng cách mỉm cười với chúng. Không những thế, bạn hãy mỉm cười với chính mình và với mọi người. Khi bạn biết mang nụ cười đến những người chung quanh, có nghĩa là bạn đã mang niềm tin đến cuộc sống của họ. Nhờ đó, chúng ta đều cảm thấy được chia sẻ, được động viên và khích lệ. Trong nhiều nền văn hóa khác nhau, sự hài hước là phương thức tốt nhất để chữa lành mọi nỗi đau. Dù giàu có hay mạnh khỏe, ai cũng trải qua ít nhiều đau khổ trong đời. Mức độ thăng trầm trong cuộc sống tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể và tùy thuộc vào sự biến đổi thời cuộc ở quanh ta. Tiếng cười làm giảm bớt nỗi đau và sự sợ hãi. Thật vậy, các danh hài tuyệt vời nhất, nổi tiếng trên thế giới, phần lớn đều xuất thân và trưởng thành trong hoàn cảnh rất khó khăn. Phải chăng sự hài hước chính là cơ chế chịu đựng đau khổ mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người chúng ta? Hãy nhớ rằng, khi nghĩ về những điều vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc, mọi người sẽ thích thú khi ở bên bạn và những mối quan hệ hiện tại của bạn cũng sẽ được cải thiện tốt hơn. Theo trang web về đề tài tiếng cười, trẻ nhỏ cười mỗi ngày trung bình 150 lần, còn người lớn chỉ cười có 15 lần một ngày mà thôi. Những lo toan trong cuộc sống khiến cho người lớn chúng ta mất dần đi sự hồn nhiên, vui vẻ của trẻ thơ. Thậm chí có những người còn bỏ quên cả tiếng cười, cuộc sống của họ chỉ còn những toan tính và lo âu. Như thế chẳng phải là một điều đáng tiếc hay sao? Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Bên cạnh mặt tích cực, tiếng cười còn ẩn chứa những khía cạnh tiêu cực. Người ta có thể sử dụng tiếng cười theo cách thức rất tàn nhẫn để chế nhạo người khác, để phân biệt đối xử hay làm cho người khác xấu hổ. Tiếng cười là một công cụ, nó phải được sử dụng một cách cẩn thận và tế nhị để phát huy hết tính tuyệt vời và sức mạnh của nó. Bạn chia sẻ quà tặng tiếng cười như thế nào? Nào, chúng ta thử bắt đầu nghiền ngẫm xem điều gì làm cho chúng ta cười. Những trò vui nhộn, kể chuyện tiếu lâm, lời nói dí dỏm, cười cợt bản thân, nhiều lắm. Chia sẻ kiến thức. Mỗi người đều có những câu chuyện để kể lại, những trải nghiệm quý giá được rút ra từ những trở ngại, thách thức mà mình gặp phải trong cuộc sống. Chúng ta nên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sống với những người chung quanh. Khi đó, bạn sẽ phá vỡ được những rào cản quanh mình, các mối quan hệ thân tình, sự tin tưởng sẽ được hình thành, bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn đối với mọi người. Những thông tin trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào, từ báo chí đến truyền hình, đều cho bạn sự nhận thức về những điều có trong thực tế. Mặc dù đôi khi chúng cũng bị bóp méo, xuyên tạc, nhưng chính sách vở mới có thể giúp bạn nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Có thể nói, sách hay kiến thức là món quà tuyệt vời để trao tặng và là cách thức hay nhất để xây dựng mối quan hệ với mọi người, giúp họ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Đừng mất quá nhiều thời gian cho truyền hình. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian xem truyền hình, có thể là bạn đang lãng phí cuộc đời mình. Truyền hình có thể tiếp thêm hương vị cho cuộc sống, cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết. Nhưng nếu quá lạm dụng, nó sẽ khiến bạn chẳng còn thời gian để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Groucho Marx từng nói, truyền hình tốt cho trí tuệ, nhưng mỗi lần có ai mở truyền hình xem liên tục thì tôi sẽ đi ngay sang phòng kế bên để đọc sách. Trong quyển Pulling Along, Robert Putnam cho rằng xem truyền hình quá nhiều làm chúng ta mắc phải thói quen hưởng thụ bị động. Đồng thời, nó cũng lấy đi những khoảng thời gian mà lẽ ra chúng ta dành cho các mối quan hệ trong xã hội ý nghĩa hơn. Một số người xem truyền hình nhiều đến nỗi họ chẳng còn nhiều thời gian để trò chuyện với người thân hoặc để ý đến những điều thú vị khác đang diễn ra xung quanh. Điều này không chỉ cản trở việc hình thành tính cộng đồng mà còn ảnh hưởng đến nếp sống gia đình của họ nữa. Thế nên, đừng bật TV chỉ vì nó đang ở ngay trước mặt bạn hoặc chỉ vì bạn đã có thói quen đó. Chỉ cần làm được điều này thôi đã là một món quà có giá trị bạn dành tặng cho bản thân mình và cho con cái. Một trong những người bạn của chúng tôi đã thực hiện theo cách này. Cách đây 8 năm, ba đứa con của anh suốt ngày say mê xem truyền hình. Anh nhận thấy điều này không tốt cho sức khỏe cũng như lối sống của chúng. Cuối cùng, anh cương quyết đem cất TV dưới tầng hầm và hủy bỏ dịch vụ thuê bao truyền hình cáp. Lúc đầu, cậu con trai 15 tuổi không vui trước quyết định của cha. Dần dần, bọn trẻ biết dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn và ham đọc sách hơn. Cả nhà lại có thêm nhiều thời gian cùng trò chuyện, vui đùa với nhau. Bây giờ thì cậu con trai đã hiểu ra và tỏ lòng cảm ơn món quà tuyệt vời cha mình đã làm cho anh em cậu. Cuộc sống gia đình anh ngày càng thêm hạnh phúc. Các bạn hãy thử làm theo cách này đi nhé. Thời gian đầu có thể các con bạn sẽ cảm thấy chán, nhưng sau khi thoát khỏi tình trạng buồn chán này, chúng sẽ chủ động tìm đến những hoạt động mới, mang tính sáng tạo hơn, và tất nhiên chúng sẽ học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích khác. Nếu bạn nghĩ đây là một biện pháp rất khó thực hiện, bạn có thể hạn chế con cái xem từ từ, mỗi ngày giảm bớt một ít, và nhất là bạn phải là người gương mẫu thực hiện trước. Nếu các bậc cha mẹ cứ cố hạn chế các con xem truyền hình, trong khi bản thân mình lại nằm ườn ra nhiều tiếng đồng hồ để xem các chương trình trên TV, thì thật là dễ hiểu, bạn sẽ chẳng thể nào làm gương cho con cái mình được. Thích khám phá và học hỏi suốt đời. Một trong những quà tặng có giá trị nhất mà bạn có thể trao tặng cho bản thân mình và người khác, đặc biệt là trẻ em, đó chính là sự yêu thích học hỏi. Khi bạn ham học hỏi, nhạy cảm với cái mới và hiểu rõ tầm quan trọng của học vấn, bạn sẽ dũng cảm đi tìm những giá trị mới, mục đích sống cao hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống dưới nhiều hình thức. Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc. Ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp, đối với một số người, việc học kéo dài liên tục và suốt đời không hề có một giới hạn nào cho sự học hỏi. Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng. Nhà văn Conrad Wiles luôn tâm niệm, học hỏi giống như sự hình thành các cơ bắp trong lĩnh vực kiến thức, tạo nền tảng cho sự thông thái, khôn ngoan. Và dĩ nhiên, để thành công trong cuộc sống, để sống bình an trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, thì bạn cần phải trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống, để nâng cao những kỹ năng làm việc của bản thân mình. Sau nhiều năm đi công tác khắp nơi trên thế giới, Azim thấy rằng sự ham thích học hỏi chính là bí quyết mang lại thành công và phát triển đầy đủ tiềm năng của bạn. Ông cũng nhấn mạnh rằng học vấn chỉ là một phần trong quá trình học hỏi mà thôi. Thông qua học hỏi, bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn, hình thành tính cách, mở mang trí tuệ, học cách tôn trọng người khác và khiêm tốn hơn. Bởi vì càng học hỏi, bạn càng hiểu rằng kho tàng kiến thức là vô tận và bạn có thể học hỏi nhiều thứ từ mọi người chung quanh, từ mỗi trải nghiệm hay những khó khăn, dông tố trong đời. Trí thông minh và sự trải nghiệm cuộc sống. Trong cuộc sống, nếu may mắn có được học vấn và kiến thức, chúng ta cần biết chia sẻ quà tặng vô giá này với người khác. Chỉ giữ khư khư cho bản thân cũng có nghĩa là ta đang làm chúng rơi rụng và hao hụt dần. Trái lại, nếu biết chia sẻ những gì mình đã học hỏi, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Mọi người quanh ta đều hiểu biết hơn và cùng chung tay góp sức cho một cuộc sống tốt đẹp. Những công trình khoa học, những tiến bộ trong y khoa, sự phát triển về kỹ thuật, bưu chính viễn thông và phương tiện đi lại ngày càng được nâng cao là kết quả của việc vận dụng trí tuệ, khả năng nghiên cứu, sáng tạo của con người. Những ý tưởng sáng tạo được nảy sinh trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của những người đi trước. Họ trao cho chúng ta công cụ, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để sáng tạo và chúng ta tiếp tục truyền lại cho các thế hệ mai sau. Cùng với những thành quả trí tuệ, sự khôn ngoan là món quà tuyệt vời để chia sẻ với mọi người trong cộng đồng. Khôn ngoan là sự kết hợp của kiến thức, sự trải nghiệm và tư duy. Theo một số tôn giáo, sự khôn ngoan được xem là năng lực suy xét chính xác. Về cơ bản, kiến thức là sức mạnh, nhưng chúng ta cần có sự khôn ngoan, hiểu biết để vận dụng kiến thức của mình đúng lúc, đúng nơi. Khi bạn chia sẻ sự khôn ngoan, hiểu biết với mọi người, bạn giúp họ có được những kỹ năng và sử dụng các kỹ năng đó để tự học hỏi thêm. Chia sẻ khả năng lãnh đạo. Khái niệm lãnh đạo có thể được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. Một người được xem là lãnh đạo giỏi đối với người này nhưng lại là kẻ độc tài trong cái nhìn của người kia. Có người là nhà lãnh đạo rất thành công trong sự nghiệp nhưng lại thất bại trong đời sống riêng tư. Năng lực lãnh đạo dù trong cuộc sống riêng hay trong một tập thể đều có thể làm nên sự khác biệt rất tích cực cho cuộc sống. Cuộc sống hiện đại có những đổi thay với tốc độ chóng mặt, những bất ổn về tài chính và vô vàn những khó khăn khác khiến vai trò của người lãnh đạo càng được đề cao. Người lãnh đạo sẽ giúp mọi người trấn an tinh thần và vạch ra những hướng giải quyết tốt đẹp hơn. Thế nhưng, để có được khả năng lãnh đạo người khác không phải là điều dễ dàng. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng, nhân dân thường hoài nghi khả năng lãnh đạo của các viên chức cấp cao trong chính quyền hơn là trong các lĩnh vực khác. Để trở thành nhà lãnh đạo giỏi, bạn phải kiên trì, ham học hỏi, dám dấn thân để tiếp thu kiến thức. Nhờ đó, bạn mới có thể giải quyết ổn thỏa những bất đồng, thúc đẩy công việc tiến lên. Điều này cũng đòi hỏi bạn dám nhận trách nhiệm, tự mình làm chủ chính mình, nghiêm khắc với bản thân, chứ không phải chỉ lệ thuộc vào những đánh giá của dư luận xã hội. Đọc đến đây, có lẽ bạn sẽ mỉm cười vì bạn nghĩ rằng bạn không thể nào trở thành nhà lãnh đạo. Nhưng chúng tôi tin rằng bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn thực hiện được khi đã có quyết tâm trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Trong quyển Khả năng lãnh đạo từ bên trong, tác giả Peter Ulspender chỉ rõ rằng bên trong mỗi người đều có hạt mầm của sự cao thượng. Để trở thành nhà lãnh đạo, người ta chỉ cần thực hiện hai bước: phát triển kỹ năng cần thiết, vượt qua sự sợ hãi, rào cản lớn nhất. Pender cho rằng hầu hết mọi người ngại nói không với những điều họ không muốn. Họ sợ bày tỏ những cảm xúc thật của mình, ngại bị phê bình hay sợ bị người khác coi là ngớ ngẩn, vụng về. Chắc chắn bạn đã từng trải qua hoặc đang có một trong những nỗi sợ hãi này. Sự sợ hãi chính là trở ngại ngăn cản mọi bước tiến của bạn. Với bạn, làm việc dưới quyền người khác còn thoải mái hơn nhiều so với vai trò làm lãnh đạo. Cách suy nghĩ này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu muốn vượt lên sự nhút nhát của bản thân, cách tốt nhất bạn hãy thừa nhận sự hiện diện của nó, sau đó không lưu tâm đến nó nữa để vững bước đi lên. Ngoài ra, bạn có thể chọn một công việc lãnh đạo phù hợp với khả năng và có ý nghĩa đối với mình. Năng lực của người lãnh đạo còn thể hiện ở khả năng phát hiện ra giá trị của người khác. Nhà lãnh đạo chân chính thường tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống cộng đồng. Họ trân trọng khả năng của người khác, mời gọi sự cộng tác của những người có năng lực. Qua đó, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực tạo nên thành công chung. William Arthur Ward, một nhà văn, đồng thời cũng là nhà giáo, từng nói: "Một thầy giáo bình thường thì nói ra sự việc, một thầy giáo giỏi thì phân tích nó, một thầy giáo giỏi hơn nữa thì tìm cách chứng minh, còn một thầy giáo vĩ đại thì truyền cảm hứng của sự việc đó." Điều này cũng đúng đối với các nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo muốn hoạt động có hiệu quả cần có những đức tính cốt yếu sau đây: biết tập trung vào việc giải quyết các vấn đề, không tập trung vào những trở ngại của vấn đề. Quan tâm đến những việc quan trọng chứ không phải là những việc cấp bách. Đồng thời, phải biết cách động viên, khuyến khích người khác quan tâm đến những vấn đề nào quan trọng nhất. Tiếp cận mục tiêu một cách lâu dài và kiên trì, không đốt cháy giai đoạn. Dành thời gian để tạo dựng những mối quan hệ bền vững dựa trên việc đối xử với nhau một cách chân tình và trân trọng lẫn nhau. Biết vận dụng sự nhạy bén và giác quan thứ sáu của mình để tạo nên lợi thế trong giao tiếp, đồng thời phải phục vụ mọi người với tấm lòng yêu thương. biết cách tạo dựng một môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện để bất cứ ai cũng có cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân. Biết hy sinh, mọi người thường dùng cụm từ người đầy tớ của nhân dân để gọi các nhà lãnh đạo tài ba. Nghe cụm từ này có vẻ sáo rỗng, nhưng kỳ thực lại rất đúng. Họ chính là những người luôn tận tụy, trung thành và mong muốn được phục vụ người khác. Lãnh đạo trong một công ty. Lãnh đạo một công ty là công việc đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Một trong những mục đích cơ bản của công ty là tạo lợi nhuận cho cổ đông và nhân viên. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải nỗ lực thực sự, dám liều lĩnh và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Chính vì vậy, người lãnh đạo cần được đền bù cho những công sức mà họ đã bỏ ra. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những đóng góp của các thành viên khác trong công ty, bởi trên thực tế, không một công ty nào phát triển mạnh mà lại không có sự chia sẻ lợi nhuận giữa các thành viên. Một công ty có doanh thu cao sẽ phải trả lương tương xứng cho nhân viên, chia lãi cho cổ đông, đồng thời còn phải biết quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng. Việc cung cấp dịch vụ càng tốt, công ty càng thu được nhiều lợi nhuận. Khi biết áp dụng phương châm, chung sức và mọi người cùng hưởng, công ty sẽ có được động lực phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn. Ngày nay, việc khuyến khích các công ty thực hiện chính sách xã hội đã trở thành một phong trào phổ biến trên khắp thế giới. Nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán rằng công ty nào biết thể hiện trách nhiệm đối với xã hội thì chắc chắn sẽ tiến nhanh hơn các công ty khác trong quá trình cạnh tranh. Đây cũng là một đòi hỏi chính đáng từ người tiêu dùng. Họ thường tín nhiệm những công ty biết quan tâm đến đời sống nhân viên, đến môi trường sống. Họ thích những công ty thường làm công tác từ thiện, ủng hộ các tổ chức phi lợi nhuận. Vào năm 1998, Trung tâm Roper thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến người tiêu dùng. 65% người dân Mỹ cho biết họ sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng để ủng hộ sản phẩm của công ty nào có tham gia vào công tác từ thiện. Cuộc thăm dò cũng cho thấy có 83% người tiêu dùng nói rằng họ sẽ để ý đến những công ty ủng hộ cho một tổ chức từ thiện nào đó mà họ đang quan tâm. Trong giới công nhân, có 87% trung thành với người chủ nào có chương trình liên quan đến hoạt động từ thiện và chỉ có 67% trung thành với công ty không có hoạt động từ thiện. Những con số trên cho thấy người dân rất quan tâm đến hoạt động từ thiện của các công ty. Đây cũng là điểm mà các nhà lãnh đạo cần tham khảo để phát triển doanh thu cũng như nâng cao khả năng lãnh đạo của chính mình. Câu nói cho là nhận cũng có thể áp dụng cả trong trường hợp này. Là nhà lãnh đạo, bạn có thể chia sẻ như thế nào? Bob Garvin, con trai của người sáng lập công ty điện thoại khổng lồ Motorola, có lần nhận xét: "Cha tôi xem thường những công nhân nữ thực hiện dây chuyền sản xuất. Điều này làm tôi phải suy nghĩ. Tất cả họ đều giống mẹ tôi. Họ cũng có con cái, có gia đình để chăm sóc, có những con người cần đến họ." Từ nhận thức này đã thúc đẩy Garvin Senior nỗ lực làm việc để tạo cho nhân viên của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là một thí dụ điển hình về khả năng chia sẻ điều tốt đẹp từ năng lực lãnh đạo công ty. Khi người lãnh đạo công ty biết cống hiến thời gian, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình cho nhân viên, họ sẽ có được những cộng sự đắc lực. Khi một công ty biết quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng, công ty đó sẽ tạo được lòng tin cho khách hàng. Công việc kinh doanh của công ty vì thế sẽ phát triển bền vững lâu dài. Một số công ty chuyển những món nợ ngắn hạn thành dài hạn theo chương trình bán hàng trả góp ở những nước đang phát triển. Chương trình này giúp người nghèo có thể khởi nghiệp kinh doanh, giúp họ có cơ hội thoát khỏi đói nghèo. Đây cũng là một dạng chia sẻ trong giới kinh doanh hiện nay. Nhiều khách hàng vẫn thường tin tưởng vào thương hiệu nổi tiếng của những công ty lớn, nhưng nếu các công ty đó hoạt động kinh doanh không lành mạnh, thì giá trị thương hiệu cũng nhanh chóng giảm đi và người tiêu dùng sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó qua các phương tiện truyền thông hoặc trên mạng Internet. Đối với nhiều tập đoàn, việc xây dựng thương hiệu luôn gắn liền với hoạt động kinh doanh của họ. Quan tâm, chia sẻ, tạo quyền lợi cho nhân viên, cho cộng đồng và cho môi trường là bí quyết thúc đẩy sự phát triển và sống còn của thương hiệu trong tương lai. Chia sẻ niềm hy vọng. Aga Khan Đệ Tứ từng nói, nhiều người khi mới bước vào đời nghèo khổ đến nỗi họ bị tước đoạt luôn cả khát vọng vươn lên, làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn. Nếu không có lòng hảo tâm của một tổ chức kinh doanh nào đó, thì cả đời họ sẽ chìm vào cảnh đói nghèo cùng cực. Sự tuyệt vọng sẽ khiến họ mất đi khả năng cảm xúc, thậm chí trở nên lãnh đạm, tàn nhẫn với chính mình và với mọi người. Chỉ có chúng ta, những người may mắn hơn, là tác nhân tạo ra những tia lửa làm bừng cháy khát vọng vươn lên ở nơi họ. Trong đời, ai cũng cần có một người tin tưởng mình. Những lúc cảm thấy tuyệt vọng, chúng ta cần có một người bạn để sẻ chia, động viên tinh thần, hoặc khi rơi vào những tình huống tưởng chừng không thể nào giải quyết nổi, ta rất cần ai đó cho ta một lời khuyên. Nhiều người rất dễ trở nên hận đời, nghiện ngập hoặc phạm pháp chỉ vì họ có một tuổi thơ thiếu thốn sự chăm sóc, yêu thương. Tâm hồn họ mãi bị dằn vặt bởi những ký ức đau buồn. Muốn đưa đến niềm hy vọng cho người khác, trước hết chính bản thân bạn phải có trong lòng niềm hy vọng. Hãy tưởng tượng bạn có mục tiêu, có ước mơ, nhưng lại không có hy vọng. Chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt cơ hội. Bạn sẽ không còn hứng thú chia sẻ điều gì với ai, bởi vì lúc nào bạn cũng cảm thấy mình thiếu thốn. Bạn sẽ lạc lối trong đám mây mù của quá khứ và không còn khao khát vươn tới tương lai. Khi đó, bi kịch trong quá khứ sẽ làm bạn chùn bước. Lòng nhân ái, sự quan tâm và biết lắng nghe là những hạt mầm hy vọng gieo vào tâm hồn những ai không có niềm hy vọng, giúp họ biết cách xoay chuyển tình thế, làm thay đổi cuộc đời theo chiều hướng tích cực hơn. Chia sẻ sự sống. Bất cứ ai cũng có khả năng cứu sống một người nào đó. Thực tế đã có rất nhiều câu chuyện minh chứng cho điều này. Một người cha hy sinh để cứu đứa con gái bé bỏng của mình khỏi chết đuối. Một người mẹ lao vào đầu xe hơi để bảo vệ con trai của mình. Một thanh niên đã lao vào đám cháy để cứu sống một em bé. Chưa hết, có thể bạn còn nghe những câu chuyện khác, tuy không dũng cảm bằng, nhưng cũng không kém phần cảm động như việc hiến máu nhân đạo, tình nguyện hiến nội tạng cho những người đang bị mắc bệnh hiểm nghèo, khuyên nhủ một người có ý định tự tử hay an ủi ai đó đang trải qua cơn hoảng loạn trong đời. Shirley, cô em gái của Michael Nicole Jagulanas, một họa sĩ nổi tiếng người Haida, sống ở British Columbia, bị mắc bệnh ghẻ lupus rất hiếm gặp. Cô bé sẽ chết nếu không được ghép thận từ những người thân trong gia đình. Michael đã tình nguyện hiến thận cho em gái mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Sau cuộc giải phẫu đó, anh phải trải qua cả năm trời mới hồi phục sức khỏe trở lại. Quả thận là món quà mà Michael đã dành tặng em gái mình. Cảm giác thật tuyệt vời mỗi khi anh nhìn thấy em gái vẫn còn được sống hạnh phúc, vui vẻ trên cõi đời này. Cô bé đã thoát khỏi bàn tay tử thần chỉ trong gang tấc. Michael là một trong số rất nhiều người hiến tặng nội tạng cho người thân yêu của mình. Bên cạnh đó, còn phải kể đến không ít người sẵn sàng hiến tặng nội tạng cho những người hoàn toàn xa lạ nếu họ có cùng nhóm máu. Trong cuốn Pulling Along, Robert Putnam kể lại một câu chuyện có thật rằng John Lambert, 64 tuổi, nhân viên bảo vệ đã về hưu của trường Đại học Michigan, suốt 3 năm nằm trong danh sách những người chờ được ghép thận. Andy Boschma, nhân viên kế toán 33 tuổi, nghe kể về tình cảnh của Lambert, liền tình nguyện hiến tặng thận. Họ chỉ biết nhau qua liên đoàn bóng bowling. Giữa hai người lại có sự khác biệt về tuổi tác và nghề nghiệp. Boschma da trắng, còn Lambert là người Mỹ gốc Phi. Boschma đã tự nguyện hiến tặng thận, đơn giản vì anh muốn giúp Lambert. Một câu chuyện khác của Jenny Ott, một phụ nữ tràn đầy sức sống ở tuổi 30, cô luôn nghĩ mình sẽ hiến tặng thận cho một ai đó nếu có dịp. Khi phải chứng kiến cái chết của một người bạn thân, cô đã cảm thông hơn với nỗi đau mất mát của người khác. Thế là cô quyết định không chờ đợi nữa. Cô lên mạng và tìm thấy trang web livingdonorsonline.org. Tại trang web này, cô đọc được lá thư của Mike Fogelman, một người cha 52 tuổi, hết lòng yêu quý con cái mình, nhưng ông sẽ chết nếu không được thay thận. Sau khi hẹn gặp người đàn ông này, cô đã quyết định hiến thận cho ông. Cuộc giải phẫu diễn ra thành công và Mike may mắn được sống thêm những tháng ngày hạnh phúc bên các con. Quả thận còn lại của Jenny vẫn hoạt động tốt. Cô rất vui là mình đã cứu sống được một con người. Nhiều người tình nguyện sau khi chết sẽ hiến nội tạng của mình cho trung tâm nghiên cứu y học hay cho những tổ chức ghép nội tạng. Đó là những món quà kỳ diệu, quà tặng của những con người có tấm lòng biết chia sẻ, truyền cho người khác sự sống, ngay cả khi mình không còn có mặt trên đời. Chia sẻ thời gian. Thời gian là tài sản vô cùng quý giá. Nếu không biết phân bố thời gian một cách phù hợp, bạn sẽ không phát huy được hết năng lực còn tiềm ẩn của mình. Thậm chí, bạn còn gây ra điều phiền toái cho gia đình, gặp khó khăn trong sự nghiệp và phải đương đầu với những rắc rối tâm lý khác. Quỹ thời gian của một đời người là hữu hạn. Do đó, khi bạn biết dành thời gian cho người khác, nghĩa là bạn đã trao cho họ một món quà tặng tuyệt vời. Chia sẻ thời gian với người thân yêu giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, làm cho mối quan hệ trở nên gắn bó sâu sắc, chứ không đơn thuần chỉ là sự gắn kết vì trách nhiệm. Đôi khi, chỉ cần dành ra một ít thời gian để quan tâm đến người khác, chúng ta có thể tạo nên điều kỳ diệu cho cuộc sống họ. Một lời khuyên của thầy cô giáo có thể thắp sáng cuộc đời của đứa học trò ngỗ nghịch. Thái độ quan tâm của một người qua đường có thể níu giữ một người sắp trầm mình tự tử. Cuộc sống có rất nhiều câu chuyện diệu kỳ như vậy. Do đó, chúng ta hãy biết dành thời gian để giúp đỡ, an ủi hay đơn giản chỉ là ở bên cạnh những người đang cần được giúp đỡ. Biết cách quản lý quỹ thời gian của mình một cách hợp lý giúp bạn có thêm thời gian để chia sẻ với người khác. Biết bao lần bạn phải bù đầu với những kế hoạch, những nhiệm vụ. Nào là tôi phải đi làm, tôi phải dọn dẹp nhà cửa, rồi tôi phải ăn tối. Đúng là những sinh hoạt này rất cần thiết, nhưng nếu chỉ biết sử dụng thời gian cho những nhu cầu ấy, thì cuộc sống của bạn thật đơn điệu, nghèo nàn. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người tử tù, được hoãn thi hành án. Bạn sẽ làm gì trong giờ phút ngắn ngủi, quý báu đó? Đây là cách tốt nhất giúp bạn đánh giá việc sử dụng quỹ thời gian của đời mình. Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và những người xung quanh. Điều đó sẽ giúp bạn cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Chia sẻ tiền bạc. Bên cạnh việc học cách sử dụng thời gian cho ý nghĩa, bạn cũng cần tham khảo thêm làm thế nào để quản lý đồng tiền của mình một cách hợp lý. Rõ ràng, tiền có thể được dùng như một sự chia sẻ rất tuyệt vời. Nhưng để là người hào phóng, bạn cần biết rõ những cảm xúc của mình về tiền bạc cũng như cách quản lý tài chính hiệu quả. Thái độ của bạn đối với tiền bạc như thế nào? Mỗi người chúng ta đều có những cảm xúc rất phức tạp khi đề cập đến chuyện tiền nong. Những cảm xúc này ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời và chi phối sự lựa chọn của chúng ta trong những vấn đề như chỗ ở, việc làm và thậm chí là cả cuộc sống hôn nhân. Lần đầu tiên khi Harvey thực hiện buổi thuyết trình về thái độ của mọi người đối với tiền bạc, để mở đầu cho bài thuyết trình, ông yêu cầu tất cả tập trung ngồi thiền trong ít phút, nhắm mắt lại, thư giãn, thở sâu và thử không suy nghĩ gì. Sau 2 phút, ông yêu cầu mọi người nhớ lại những ký ức đầu tiên về tiền bạc và những cảm xúc có liên quan đến nó khi họ còn trẻ. Khi Harvey mở mắt ra, ông thấy khuôn mặt nhiều người trở nên dúm gió, đau đớn, sợ hãi, u sầu. Tiếp đó, ông yêu cầu họ nhớ lại những cảm xúc có liên quan đến tiền bạc trong thời gian gần đây. Các khuôn mặt đã dúm gió càng trở nên thê thảm hơn, dường như mọi người không còn bình tâm thư giãn được nữa. Harvey yêu cầu mọi người mở mắt ra, lần lượt kể cho nhau nghe những ký ức vừa hiện về trong tâm trí họ. Trong vòng 20 phút, Harvey thấy được rõ những tình cảm mà bấy lâu nay mọi người thường che giấu. Những người này, cũng như hầu hết chúng ta, đều có những cảm xúc bức bối chưa được giải tỏa trong chuyện tiền nong. Những cảm xúc này hiện diện một cách ngấm ngầm, làm tổn thương tâm hồn, ước mơ và cuộc sống của mỗi người. Cảm xúc được thể hiện ở mỗi người trong trường hợp này tùy thuộc vào tình hình tài chính của họ. Phần đông, họ đều trải qua những ký ức đau buồn, khó chịu liên quan đến tiền bạc. Một người đàn ông 50 tuổi mô tả ký ức đầu tiên về tiền bằng cách bắt chước giọng người cha giàu có của ông ta. Tiền không tự dưng mọc trên cây. Một phụ nữ khác thì nói, không có tiền cho những thứ con cần đâu. Cha mẹ tôi thường nói như thế với tôi. Những ký ức buồn này khiến chúng ta không khỏi giật mình. Rõ ràng, từ những năm tháng tuổi thơ, nhiều người đã bị ảnh hưởng không tốt bởi vấn đề tiền bạc, kinh tế. Vậy còn bạn thì sao? Khi bạn có nhiều tiền, bạn có để ý đến những người chung quanh thiếu tiền không? Bạn có ganh tị với những người giàu có hơn bạn không? Cha mẹ bạn có phung phí tiền mua những thứ mà họ không cần không? Mọi người trong gia đình bạn có tranh giành tiền bạc với nhau không? Tiền bạc làm nảy sinh nhiều cảm xúc rất đáng sợ như sự sợ hãi, giận dữ, tị hiềm hay tham lam. Tốt nhất, bạn nên xem lại thái độ của mình đối với tiền bạc và nhất là đừng để vấn đề này làm mất đi sự hồn nhiên, tươi vui ở trẻ thơ. Sự xung đột về tiền bạc được xem là nguyên nhân số 1 dẫn đến tình trạng ly hôn ở Bắc Mỹ. Khi chúng ta biết xem lại thái độ của mình đối với đồng tiền, chúng ta sẽ biết điều chỉnh quan hệ với người bạn đời sao cho tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải nằm ở chuyện có thật nhiều tiền. Dù bạn vẫn phải lo lắng về tiền bạc, nhưng hãy tin rằng cuộc sống luôn còn rất nhiều niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón mình. Phân biệt cái mình muốn và cái mình cần. Trong cuộc sống, chẳng bao giờ chúng ta có đủ mọi thứ mình muốn cả. Mà nói đúng ra, những thứ mình muốn nhiều khi không thực sự cần đến. Chúng ta muốn đơn giản bởi vì chúng ta chưa có được chúng. Thế thôi. Ngày nay, trong nhiều xã hội giàu có ở phương Tây, tình trạng mắc nợ tín dụng đang ngày càng gia tăng. Nhiều người mải mê chạy theo những thứ mình muốn như xe hơi đời mới, máy móc, tiện nghi đắt tiền, để rồi ngập đầu trong đống nợ nần. Vì cố thanh toán những khoản nợ chồng chất nên họ phải lao đầu vào những công việc mà họ chẳng mấy ưa thích, xa rời những công việc đúng đắn, xa rời bạn bè, người thân. Rõ ràng, nếu có nhiều tiền thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn, bạn sẽ giảm được stress và thỏa mãn được nhiều ước muốn xa xỉ của mình. Nhưng không vì thế mà bạn có thể xem kiếm tiền là mục tiêu quan trọng số một của đời mình. Thật nhầm lẫn nếu ai đó cho rằng có tiền là có tất cả. Bạn có biết rằng những người giàu có nhiều lúc cũng rơi vào tâm trạng buồn khổ hay không? Hãy hình dung một người có cả địa vị và tiền bạc, nhưng cuộc sống hôn nhân lại căng thẳng. Liệu họ có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu một triệu phú ở tuổi trung niên mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa, thì liệu tiền bạc có phải là vấn đề để ông ấy hãnh diện hay không? Vậy nên, trong khi có những người bất chấp tất cả vì tiền bạc, thì cũng có rất nhiều người khao khát đánh đổi sự giàu có lấy tình yêu, con cái hạnh phúc, sức khỏe tốt, đời sống vui vẻ. Tiền không xấu nhưng cũng không tốt, giống như nước hay lửa vậy. Tiền có sức mạnh nhưng không phải là tất cả. Ta cần nước để sống, nhưng nước có thể nhấn chìm ta, làm ta chết đuối. Lửa giữ ấm cho ta nhưng cũng có thể đốt cháy ta. Tiền cũng thế thôi, nếu được sử dụng vào mục đích tốt, nuôi sống gia đình, giúp đỡ người khác, thì tiền trở nên hữu ích. Nhưng nếu sử dụng vào mục đích xấu, khống chế người khác, lao vào những cuộc truy hoang, làm ăn bất chính, đó sẽ là những đồng tiền tội lỗi. Tiền cũng là một dạng của năng lượng. Khi bạn chia sẻ nó một cách hào phóng vì lợi ích của cộng đồng, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Thường ở những dạng khác, vì khi bạn cho đi, bạn sẽ thu lại gấp nhiều lần những món quà tinh thần như lòng biết ơn, sự kính trọng và cả sự thanh thản trong tâm hồn. Ngược lại, nếu chỉ biết khư khư giữ cho mình, chẳng khác nào bạn đang ngăn cản dòng chảy của năng lượng và rất có thể bạn sẽ trở thành một người đứng bên lề xã hội. Khi mỗi người biết bình tâm suy nghĩ về những điều thật sự cần thiết cho cuộc sống, thì tiền và những vật chất khác thường đứng vào hàng thứ yếu. Mỗi lựa chọn đúng của chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống. Thí dụ, khi bạn mua những cây rau cải được bón phân hữu cơ thì cũng là cách bạn phản đối rau cải bị phun thuốc trừ sâu. Tương tự, bạn có quyền lựa chọn đầu tư cho những hãng thuốc lá gây ra hàng ngàn cái chết mỗi ngày, hoặc bạn quyết tâm đầu tư cho các công ty quan tâm đến sự an sinh của xã hội. Tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Khi bạn nhận thức được rõ đâu là cái mình cần và đâu là cái mình muốn, bạn sẽ có nhiều điều hơn để chia sẻ. Quản lý đồng tiền. Một trong những món quà có giá trị nhất và bền vững nhất bạn có thể tặng cho mình đó là kỹ năng quản lý tiền bạc hay trình độ hiểu biết về tài chính, bao gồm các kỹ năng chia sẻ tiền. Để đánh giá sự khôn ngoan về cách quản lý tiền, người ta không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn giữ được bao nhiêu, bạn chia sẻ bao nhiêu và bạn quản lý nó như thế nào. Tiền bạc cho bạn nhiều sự lựa chọn, nhưng bạn không được phung phí nó. Bạn hãy ghi lại những chi tiêu hàng ngày, việc đó có thể giúp bạn thấy mình đang đi đến đâu. Nếu biết tiêu tiền một cách khôn ngoan, hợp lý, bạn có thể đạt được nhiều điều lớn lao hơn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Chia sẻ tiền bạc với người khác cũng là một cách đóng góp thiết thực cho xã hội. Quyên tiền cho các tổ chức địa phương, quốc gia hay quốc tế sẽ giúp những tổ chức này thực thi tốt nhiệm vụ như cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư, mở lớp dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp, bảo vệ môi trường và những loài động vật hoang dã, nghiên cứu các loại thuốc và phương pháp chữa trị bệnh nan y, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật, vân vân. Hussain, một người bạn của Azim, từng quản lý một tổ chức tín dụng ở Pakistan. Tổ chức này đã cho các cá nhân và gia đình nghèo mượn tiền khởi nghiệp với mục đích giúp họ có vốn làm ăn để nuôi sống gia đình, giữ gìn phẩm giá và không trở thành gánh nặng cho xã hội. Theo cách này, mọi người cùng hưởng lợi. Dù chỉ hoạt động trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tổ chức này đã có những thành công vượt bậc. Trong sổ sách, tổ chức này đã cho mượn khoảng 10 triệu đô la. Thống kê cho thấy, số người trả nợ là trên 98% và tỷ lệ thành công của những người vay vốn làm ăn cũng cao. Mô hình này được nhân rộng và đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Thật là một món quà tuyệt vời để trao tặng. Chia sẻ các kỹ năng. Thường thì bất cứ ai cũng có một sở trường nào đó, và tất nhiên khi làm việc đúng với sở trường thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Tài năng đó hoặc do bẩm sinh có được hoặc do rèn luyện mà nên. Đây cũng là một món quà bạn có thể chia sẻ với mọi người. Khi còn bé, chúng ta luôn học hỏi từ người khác, từ bạn bè cùng trang lứa đến những người lớn tuổi hơn. Trong giao tiếp, mỗi một trải nghiệm đều nâng cao tầm hiểu biết của chúng ta, hoặc ít ra chúng ta cũng có dịp trao đổi kinh nghiệm với nhau. Việc chia sẻ kỹ năng có thể xem là món quà để ta trả ơn những người đã dạy mình. Chia sẻ kỹ năng cũng là cách thức giúp ta nhận lại nhiều hơn, bởi chia sẻ không có nghĩa là mất đi. Ngược lại, bạn sẽ có thêm nhiều phát hiện mới lạ từ chính những người xung quanh. Những kỹ năng bạn có thể chia sẻ với người khác. Bạn đừng nghĩ rằng mình không đủ kỹ năng để chia sẻ với người khác. Chỉ cần bạn ham thích hoặc làm giỏi một việc nào đó, bạn vẫn có thể giúp ích cho mọi người. Chẳng hạn, nếu là cầu thủ bóng đá, bạn có thể làm huấn luyện viên cho đội bóng của con trai mình. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội gần gũi, thân tình với con hơn, và biết đâu bạn đã khơi dậy được niềm đam mê ở con, một cầu thủ giỏi trong tương lai. Nếu biết về kế toán, bạn có thể giúp một tổ chức phi lợi nhuận cách ghi chép sổ sách và khai báo thuế. Nếu có kỹ năng giao tiếp, bạn có thể tham gia hoạt động xã hội bằng cách tư vấn cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu có kỹ năng lãnh đạo, bạn hãy mạnh dạn phát huy khả năng của mình để mang lại lợi nhuận cho công ty. Bà Johanna von der Linn, người giúp chúng tôi biên tập quyển sách này đã thổ lộ. Sau khi đọc bản thảo, dường như có một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi thực hiện điều mà tôi đã suy nghĩ từ rất lâu, đó là học khóa đào tạo để trở thành gia sư, dạy đọc và viết cho những người mù chữ. Tôi học sắp xong rồi và bây giờ tôi đang mong được gặp các em học sinh đầu tiên của mình. Tôi cảm thấy rất vui về việc này. Điều đáng quý ở Johanna là bà đã có sẵn những kỹ năng và niềm mơ ước phục vụ người khác. Vì vậy, chỉ cần một ít động lực thúc đẩy, bà sẽ hết mình thực hiện. Cũng nhờ đó, cả bà và học sinh của bà có cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của lòng nhân ái và những kỹ năng bà từng cố gắng trau dồi. Bạn có rất nhiều cách để chia sẻ những kỹ năng quý giá của mình. Khi bạn chia sẻ một cách tự nguyện, giá trị của sự chia sẻ càng được nâng cao. Bạn sẽ cảm thấy mình được nhận lại nhiều hơn. Đôi khi, phần thưởng là những thứ hữu hình và có khi, phần thưởng lại là những món quà tinh thần vô giá như hạnh phúc, niềm vui hay sự thư thái trong tâm hồn. Rèn luyện những kỹ năng để chia sẻ. Mới đây, Harvey có dịp tham dự một bữa tiệc ở bãi biển cùng với nhiều gia đình khác. Ông say sưa quan sát lũ trẻ từ 4 đến 8 tuổi đang chơi trò xây nhà bằng những mảnh gỗ trôi dạt vào bờ mà chúng nhặt được. Chúng đi lượm từng mảnh gỗ, phân công nhiệm vụ, thiết kế cấu trúc và đắp những bức tượng bằng cát. Chúng cũng tham gia trò chơi một cách rất hào hứng. Harvey chợt nhận ra một điều, nếu người lớn làm việc với tất cả lòng đam mê, tập trung và sáng tạo như chúng, thế giới này sẽ trở nên khác biệt với biết bao công trình vĩ đại. Điều thật sự gây ấn tượng cho Harvey chính là bọn trẻ đã phát huy nhiều kỹ năng trong trò chơi của chúng, như làm việc theo nhóm, học hỏi lẫn nhau, phân công và nhận trách nhiệm một cách rõ ràng. Kết quả là chúng đã tạo nên một ngôi nhà nhỏ rất đẹp, đầy tính sáng tạo và rất sinh động. Chúng thật sự hãnh diện về công trình của mình trong khi cha mẹ của chúng đầy ngỡ ngàng, thích thú. Trò chơi giúp trẻ nhỏ phát triển được những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, còn với người lớn, chúng ta lại thường quên mất vì sao và bằng cách nào mình có thêm được nhiều kỹ năng. Không ít người tự cho rằng mình đã già để học hỏi những điều mới mẻ. Không bao giờ là quá muộn, dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Mỗi ngày bạn đều có cơ hội nâng cao những kỹ năng sống của mình. Dĩ nhiên trong đó có cả kỹ năng biết chia sẻ với người khác. Có nhiều kỹ năng bạn cần học hỏi để có thể giúp đỡ người khác. Dưới đây là một số kỹ năng được đánh giá cao. Kỹ năng giao tiếp có hiệu quả. Sự giao tiếp gồm nhiều hình thức, nghe, nói và viết. Trong đó quan trọng nhất là biết lắng nghe. Kỹ năng này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc trao tặng lòng nhân ái, sự hiểu biết và niềm hạnh phúc. Dám nhận trách nhiệm về hành động và phản ứng của mình. Biết cách học và ứng dụng việc học vào cuộc sống hàng ngày. Biết cách giải quyết xung đột theo tinh thần tích cực và xây dựng. Biết cách quản lý tiền bạc, tiêu xài trong phạm vi mình kiếm được để có đủ cho gia đình, cho bản thân và cho mục đích từ thiện. Biết dành thời gian để tĩnh tâm và nhìn lại mình, từ đó nhận thức được nhược điểm và những xúc cảm của bản thân. Đây là kỹ năng cần thiết để bạn có thể thể hiện được lòng nhân ái, biết cảm thông, quan tâm đến bản thân và người khác. Muốn tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người khác, bạn cần phải tìm được cách thức phù hợp. Tiếp đó, hãy vận dụng kỹ năng và lòng nhiệt tâm của bạn. Càng biết học hỏi và rèn luyện những kỹ năng mới, bạn càng có thể chia sẻ với người khác nhiều hơn. Chia sẻ thói quen giữ gìn sức khỏe. Một trong những quà tặng quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho bản thân và cho những người bạn yêu quý, đó là ý thức giữ gìn sức khỏe. Thực hiện lối sống điều độ, tích cực, có thói quen ăn thực phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục mỗi ngày, không hút thuốc, không uống rượu. Đó là những thói quen tốt bạn nên giữ cho mình và dạy bảo con cái. Cơ thể con người chúng ta là một hệ thống rất phức tạp. Nếu bạn chỉ có những biện pháp để giữ gìn sức khỏe trong từng giai đoạn, từng độ tuổi thôi thì chưa đủ, mà bạn cần có những biện pháp mang tính lâu dài. Con người khi về già là lúc tích lũy được nhiều kinh nghiệm, vốn sống và hiểu biết nhất, nhưng đó cũng là lúc tình trạng sức khỏe bị sa sút trầm trọng. Rất nhiều người cao tuổi phải chịu những đau đớn về thể xác do sức yếu, bệnh tật hành hạ. Chỉ khi nào khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, bạn mới có sự minh mẫn trong công việc và một tinh thần sảng khoái. Nhờ đó bạn mới dễ dàng cảm thông và có sức chịu đựng tốt hơn. Vì vậy, biết giữ gìn sức khỏe của bản thân cũng là một cách để chia sẻ với người khác. Âu yếm trẻ nhỏ. Bạn nên trao tặng con cái món quà gì để nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình thương yêu trong chúng, đồng thời khiến chúng sống hòa đồng, thân ái với mọi người. Tiến sĩ Tiffany Field, chuyên gia về tâm lý học phát triển và là giáo sư về nhi khoa, cho rằng quà tặng giản dị nhất đó chính là sự âu yếm. Sau khi quan sát kỹ các bé ở lứa tuổi chưa đi học, chơi trong sân và những bé đi cùng cha mẹ ở nhà hàng McDonald's tại Paris và Miami, tiến sĩ Field và các đồng nghiệp của bà nhận thấy các bà mẹ người Pháp thường xuyên âu yếm con cái mình hơn so với các bà mẹ người Mỹ. Tiến sĩ Phil cũng nhận thấy thanh thiếu niên Pháp ở tiệm bánh McDonald's âu yếm nhau nhiều hơn so với bạn đồng trang lứa ở Mỹ. Thật ra, thanh thiếu niên Mỹ tự âu yếm mình nhiều hơn. Chẳng hạn, thiếu nữ thường thích tự chải chuốt, vuốt ve mái tóc của mình. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện trẻ em Pháp ở các sân chơi ít hung hăng hơn trẻ em Mỹ. So với các bạn cùng trang lứa ở Mỹ, thanh thiếu niên Pháp ít cọc tính hơn. Thống kê cho thấy rằng, mức độ bạo lực của trẻ em ở Mỹ cực kỳ cao. Phải chăng thiếu thốn sự âu yếm là một trong những lý do hình thành cá tính này của thanh niên Mỹ? Con người ở lứa tuổi nào cũng cần được âu yếm, được ôm, được hôn và được yêu thương. Một vòng tay dịu dàng dành cho ai đó khi người ta đang phải trải qua những nỗi đau tinh thần. Một nụ hôn sẻ chia dành cho đứa trẻ bất hạnh, thương tật chắc chắn sẽ là những món quà tinh thần vô giá. Có thể bạn đã nghe nói về những đứa trẻ ở trại mồ côi ở Romania. Từ nhỏ đến lớn, chúng chưa hề được người lớn ẵm bồng, hôn hít hay âu yếm. Khi trưởng thành, nhiều đứa không thể hội nhập được với xã hội. Chúng luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác bởi chúng không được quan tâm chăm sóc. Âu yếm ngay từ thời thơ ấu như những đứa trẻ bình thường khác. Tiến sĩ Phil cho biết, Chúng tôi chứng minh được rõ ràng sự âu yếm cũng quan trọng như chế độ ăn uống và tập thể dục trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Tôi muốn các bậc cha mẹ nên thường xuyên âu yếm các con ngay từ lúc chúng mới sinh ra. Tất cả chúng ta đều cần đến liều thuốc tình cảm này. Bà cũng nhắc nhở thêm, ngay cả thanh thiếu niên cũng thích được xoa đầu và vuốt lưng. Sự âu yếm có tác dụng tốt cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng mọi người đều có cảm giác như bạn vậy. Quan tâm ân cần. Một trong những quà tặng tuyệt vời khác mà bạn có thể chia sẻ là sự quan tâm chăm sóc, sự tôn trọng thể hiện qua thái độ biết lắng nghe một cách tích cực. Đó là kiểu lắng nghe không chỉ bằng tai mà còn bằng ánh mắt, bằng cả tấm lòng và cả sự lưu tâm trọn vẹn. Muốn chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, người bác sĩ trước tiên phải biết lắng nghe kỹ càng về bệnh trạng của bệnh nhân để chẩn đoán đúng bệnh trước khi kê đơn thuốc. Khi lắng nghe, hãy tạm quên đi những gì mình định nói để có thể nghe một cách đầy đủ, trọn vẹn hơn. Tạo cho người khác có cơ hội bày tỏ tâm tư tình cảm của mình, ân cần lắng nghe họ là một hình thức chia sẻ tuyệt vời. Khi bạn học được cách lắng nghe người khác, bạn mới có thể đưa ra những lời khuyên phù hợp, có ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực đối với họ. Chia sẻ những lời khuyên. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mọi sinh vật đều có những lời khuyên cho đồng loại của mình. Chẳng hạn, kangaroo mẹ dạy cho kangaroo con cách nhảy, cách ăn và cách ẩn nấp, thậm chí cả cách làm thế nào để sống sót và sinh sản thêm nhiều kangaroo con. Mỗi loài động vật có một cách thức khác nhau dạy cho con cái mình nhằm bảo đảm cho sự duy trì nòi giống. Cuộc sống của con người cũng vậy, chúng ta có thể trao tặng lời khuyên và cũng rất cần được đón nhận lời khuyên từ người khác. Khi chúng ta đưa ra lời khuyên, chia sẻ cảm xúc hay quan điểm, đó là dấu hiệu của sự quan tâm và lòng yêu thương dành cho nhau. Lời khuyên có thể chứa sức mạnh và lòng nhân ái giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng lời khuyên cũng có thể làm cho chúng ta lầm đường lạc lối, bị tổn thương và hiểu sai lệch. Do vậy, mỗi khi khuyên nhủ ai đó, hãy luôn tự hỏi xem lời khuyên của mình có đúng đắn hay không. Hầu hết mọi người đều thích đưa ra lời khuyên. Thế nhưng, chúng ta cũng cần học cách đón nhận lời khuyên. Bất cứ ai cũng có thể suy nghĩ rất chủ quan về những điều xảy ra quanh mình. Chúng ta thường giải quyết các tình huống theo kinh nghiệm riêng, suy nghĩ riêng, hoàn cảnh riêng và theo những mong muốn riêng tư của bản thân mình. Do đó, khi đưa ra lời khuyên, bạn cần biết chăm chú lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng bản chất của sự việc. Hãy dựa vào những kinh nghiệm từ cuộc sống để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, hài hòa hơn. Nếu nhìn lại đời mình, bạn sẽ thấy có nhiều người mà lời khuyên của họ đã góp phần làm nên sự thay đổi cuộc đời bạn, như quyết định nghề nghiệp, cách nuôi dạy con cái, nơi sinh sống hoặc chọn lựa cho mình một lĩnh vực học vấn chuyên sâu nào đó. Từ lời khuyên này, bạn đã mang ơn và xem họ như người dìu dắt đời mình, như bạn bè thân thiết hay đơn giản hơn, như những người bạn đáng quý. Thật là khó để đánh giá khách quan về giá trị và sự hữu ích của những lời khuyên mà bạn dành cho người khác. Bên cạnh đó, làm thế nào để biết được lời khuyên người khác dành cho bạn có đáng giá hay không? Trước tiên, bạn phải đánh giá kinh nghiệm sống của người đưa ra lời khuyên. Họ có kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết gì đặc biệt không? Tránh hoài nghi, giễu cợt hay kiểm tra động cơ của họ và cân nhắc xem lời khuyên đó có tốt cho bạn không. Thứ hai, nếu lần nào đó bạn bắt gặp mình tự nhủ, đó là những gì tôi nên làm, thì bạn có thể đoán rằng thực ra bạn sẽ không muốn thực hiện điều đó. Tiềm thức bạn không muốn thay đổi, cho dù điều đó có thể làm giảm đi nỗi buồn hay tăng thêm niềm vui cho bạn. Điều này cũng giống như việc khi bạn cho ai đó một lời khuyên hữu ích giúp họ vượt qua khó khăn trở ngại, nắm bắt được những cơ hội hoặc thắt chặt thêm các mối quan hệ. Nhưng rồi họ lại bỏ ngoài tai lời khuyên ấy sau khi đáp lại bạn rằng: "Vâng, đó là lời đề nghị rất hay, đó là điều tôi nên làm." Trong ngôn ngữ, nên là một từ hạn định, nó cũng tương đương với cách nói tôi sẽ không làm điều đó, mặc dù đó là điều có ích. Bạn có thể thấy sắc thái ý nghĩa này trong những câu sau: tôi nên kết thúc mối quan hệ này, tôi nên đọc nhiều hơn, tôi nên rời bỏ công việc này. Còn đây là những điều không nên: tôi biết là tôi không nên uống rượu, đừng nên tiêu phí số tiền đó, đừng nên ăn thêm nhiều món tráng miệng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các câu nên và không nên thường có từ nhưng đi kèm theo. Nhưng người ta thốt lên chữ nhưng thì sâu thẳm trong tâm hồn họ đang muốn tranh luận lại vấn đề. Họ phủ nhận, vô hiệu hóa phần đầu của câu nói kiểu như tôi yêu bạn, nhưng bạn không lên cân nhiều, nhưng tôi muốn bỏ thuốc, nhưng khi bạn đưa ra lời khuyên về vấn đề có liên quan đến tình cảm, bạn phải cẩn thận về tính nhạy cảm của vấn đề. Từ ngôn ngữ bạn dùng cho đến những cử chỉ và giọng điệu bạn diễn tả đều rất quan trọng. Hãy dùng những câu như tôi cảm thấy rằng, thay vì nói bạn cần phải hoặc bạn nên. Điều này khiến người khác sẵn sàng lắng nghe những gì bạn sắp nói và khả năng họ làm theo lời khuyên của bạn sẽ cao hơn. Tất nhiên, để tăng thêm hiệu quả của lời khuyên cũng như để có được lòng tin ở người khác, bạn phải sống sao cho phù hợp với những gì bạn nói. Việc nâng cao kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn thực hiện tốt lời khuyên cũng như đưa ra lời khuyên thiết thực để người khác nghe theo. Bạn sẽ tạo ra nhiều tác động nếu bạn hiểu được tính dễ xúc động cũng như sự nhạy cảm của người khác về nền tảng học vấn, về sự giáo dục hay về văn hóa của họ. Bí quyết để chia sẻ lời khuyên hữu ích đó là bạn phải hiểu được hoàn cảnh, động cơ và cảm xúc của người mà bạn đang cho lời khuyên. Có như vậy, lời khuyên của bạn mới có tác dụng và được coi trọng. Cân bằng cuộc sống bản thân. Cân bằng cơ thể, tâm trí và tâm hồn dường như là một trong những điều mà chúng ta khó đạt được nhất ở thế kỷ 21 này. Khi bản thân bạn sống cân bằng, bạn sẽ có nhu cầu chia sẻ với người khác bằng cả tấm lòng. Và quan trọng nhất, sự cân bằng giúp tâm hồn bạn được bình yên. Bạn sẽ biết cân nhắc chia sẻ như thế nào để điều đó thực sự là cần thiết với người khác mà không quá sức mình. Nếu bạn cho đi quá nhiều, như thể đang phải dốc cạn tất cả tiềm lực của bản thân, thì chẳng bao lâu khả năng chia sẻ của bạn sẽ bị giảm sút. Khi những điều tốt đẹp nơi sâu thẳm tâm hồn bị kiệt quệ, không được bồi đắp trong một thời gian dài, bạn sẽ không còn khả năng cho đi. Sự cân bằng trong tâm hồn mỗi người không giống nhau. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy mất cân bằng khi khởi đầu công việc mới, khi sức khỏe bị suy sụp hay lúc bạn có con. Những lúc ấy bạn nên xem lại sự chia sẻ có vừa sức với bạn không để đảm bảo bước tiến của bạn được quân bình hơn. Phấn đấu đạt được sự cân bằng sẽ giúp bạn tạo dựng được hạnh phúc cho riêng mình. Sự cân bằng tuyệt đối là điều hầu như không thể. Tuy nhiên, nhận thức được lợi ích của sự cân bằng, bạn sẽ tránh được những nguy cơ mệt mỏi tinh thần, tiêu hao sinh lực và sự khô héo trong tâm hồn. Để tiến gần hơn đến sự cân bằng, bạn nên quan tâm đến những điều ưu tiên trong cuộc sống, biết nghĩ đến cái lâu dài, biết đặt mục tiêu chính cho cuộc đời mình và những điều bạn muốn đạt được trong tương lai. Đôi khi, những lựa chọn của bạn thoạt nhìn có vẻ như trái ngược nhau, nhưng chúng có tác động qua lại với nhau để giữ cho cuộc sống của bạn được cân bằng. Đi tìm sự cân bằng, thật ra là bạn đang dàn xếp một cách ổn thỏa giữa sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, việc nâng cao tâm hồn, quản lý tài chính và những mối tương quan khác trong cuộc sống. Chính vì vậy, việc xác định điều mình ưu tiên trong cuộc sống dựa trên mục tiêu và ước mơ kết hợp với kỹ năng quản lý thời gian thích hợp sẽ đưa bạn đến cuộc sống cân bằng và vui vẻ. Đối với việc chia sẻ, bạn cũng nên lựa chọn những hình thức chia sẻ có ích và phù hợp với bản thân. Bí quyết ở đây là bạn hãy đánh giá cho đúng về những gì bạn có khả năng chia sẻ và chia sẻ như thế nào để phù hợp với mục tiêu, năng lực và ước mơ của riêng bạn. Những điều suy ngẫm. 1. Mỗi người đều có thể chia sẻ một thứ gì đó. Ngay cả khi bạn không thể chia sẻ tiền bạc, vật chất thì bạn vẫn có thể chia sẻ thời gian, kiến thức, sự hiểu biết, kỹ năng, khả năng lãnh đạo, sự quan tâm, sự âu yếm, lời khuyên, niềm hy vọng, tiếng cười, tình yêu thương. Trong đó, tình yêu thương là món quà tuyệt vời nhất vượt qua mọi biên giới, văn hóa và tôn giáo. 2. Bất cứ ai may mắn có được kiến thức và sự hiểu biết đều có bổn phận chia sẻ những quà tặng vô giá này với người khác. 3. Thời gian và tiền bạc là hai món quà quý giá trong cuộc sống. Vì vậy, hãy chia sẻ càng nhiều càng tốt. 4. Nếu bạn giúp cho ai đó có được kỹ năng chia sẻ, tức là bạn đã trao cho họ một phương tiện quan trọng để sống. 5. Sự âu yếm là nhu cầu cơ bản của con người. 6. Nâng cao kỹ năng giao tiếp sẽ có lợi cho bạn và những người mà bạn quan tâm. 7. Biết lắng nghe người khác, bạn sẽ hình thành được những mối quan hệ thân tình. 8. Hãy cho đi những gì bạn cần nhất để trải nghiệm được giá trị thật sự của sự chia sẻ. 9. Hướng về sự cân bằng để nhận ra chân giá trị cuộc sống và yêu quý từng khoảnh khắc của sự chia sẻ.